giả vừa nghe phần tin tức liên tục chương trình. Sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc và tiến sĩ Lê Minh Nguyên bàn về tình hình chiến cuộc tại Ukraine. Xin nhận lời cho anh Hồng Phúc.
Kính thưa quý vị thính giả, Putin đang nỗ lực xô đẩy thế giới đến bên bờ vực thẳm với vũ khí hạt nhân, với chất độc hóa học mà ông ta đang có sẵn ở trong tay, cùng với những lời hăm dọa sát máu. Nếu thế giới này còn có những người bị tai nhắm mắt, làm ngơ trước tội ác mà Putin đang dội lên đầu nhân dân và đất nước Ukraine, thì rồi ra, không xa, sẽ đến lượt chúng ta là nạn nhân của hắn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong những năm đầu của thế kỷ 21, cũng có không ít những kẻ bỏ phiếu trắng, chúng tự coi mình như vô can, trong đó có những người Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn tiến sĩ Lê Minh Nguyên của chúng tôi. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ Nam California.
Dạ, tôi Lê Minh Nguyên xin kính chào quý vị thính giả và kính chào anh Hồng Phúc.
Thưa giáo sư, cuộc chiến tại Ukraine càng ngày càng trở nên căng thẳng và ông Putin đã đưa ra những cái lời hăm dọa ông có thể sẽ dùng tới vũ khí hạt nhân hoặc là hóa học để mà giải quyết cái chiến trường, trong khi ông ta đã cho quân đội chiếm đóng một số các cơ sở hạt nhân tại Ukraine mà ông vừa chiếm được. Thưa giáo sư, câu hỏi được đặt ra là liệu ông Putin có cả gan hay điên rồ đưa nhân loại vào một cuộc chiến tranh hủy diệt không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh, có thể trả lời là có. Là bởi vì ông Putin, ông lên nắm quyền năm 1999, ông ra cho nổ 5 cái chung cư ở tại Moscow để đổi thừa là Chechnya, bởi vì lúc đó ra tranh cử tổng thống để thế ông Yeltsin. Nhưng mà cái số ủng hộ chỉ có 5% và nó chắc chắn là thất cử. Và do đó ông cần phải gây cuộc chiến để mà cho dân chúng ủng hộ bằng cách là giết dân. Nó xui trời xui đất khiến là 5 chung cư đó thì 4 chung cư nổ, còn 1 chung cư không nổ. Và cảnh sát địa phương đã bắt được 2 cái người đặc biệt cũng như là trái mìn, thì trái mìn là của tình báo trung ương của Nga và những người đặc biệt là những nhân viên của tình báo trung ương Nga. Sau đó thì là ở trung ương tìm cách ém nhẹm và nói là đặt nó để thử coi là dân chúng có cảnh giác như thế nào. Và những người ký giả đã điều tra là ký giả Nga đều bị giết chết, giết khoảng 5 người. Và do đó mà có thể nói rằng với dân chúng Nga ông ta còn giết được thì huống chi là những người khác, mà điển hình là máy bay của Mã Lai bay ngang cái vùng của Ukraine thì cũng đã bị bắn hạ. Thành ra do đó ông ta là một cái nhà độc tài, ông ta không thể chấp nhận cái sự thất bại và ông ta có thể gọi là, người ta có thể nói là một gambler, tức là một cái tư gia tay mà gọi là cờ bạc, là thà thua hết hoặc là thắng hết chứ còn không có thể mà có cái vấn đề mà tương nhượng. Bên phía Mỹ, NATO cũng như Liên Âu cũng biết được điều này, thành ra do đó một mặt họ rất là cương quyết nhưng mà một mặt họ rất là cẩn thận bởi vì chán kiểu không thể đụng được với mảnh dừa. Dạ thưa anh.
Thưa giáo sư, lịch sử của Đảng Cộng sản Liên bang Xô Viết thời Stalin đã cho thấy là họ đã từng hủy diệt hàng chục triệu nhân mạng người đồng chủng với họ, tức là cùng người Nga, không gớm tay. Thì nếu lần này mà xảy ra một cái cuộc đại chiến, ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của họ, thưa giáo sư?
Dạ thưa anh, bây giờ họ đã gây chiến tranh để chiếm Ukraine và họ đang bắt đầu sau hơn hai tuần lễ họ bắt đầu giết dân một cách bừa bãi. Thành ra do đó mà nếu cuộc chiến được nổ ra lớn thì cái người lại là nạn nhân thiệt hại đầu tiên là dân chúng của Ukraine, thứ hai là dân Nga và thứ ba là những cái quốc gia mà ở trong vùng chiến địa mà khi mà đại chiến thì ông Putin ông có thể sử dụng cái loại là bom nguyên tử chiến thuật, tức là bom nguyên tử nổ để phá hại ở cái vùng đó thôi chứ không phải là khắp nơi. Thành ra do đó khi mà ông ta sử dụng bom hạt nhân mà loại chiến thuật thì có thể là ngoài Ukraine còn những quốc gia lân cận có thể bị ảnh hưởng về phóng xạ. Dạ thưa.
Thưa giáo sư, trong những ngày gần đây thì ông Putin đã đề xuất thiết lập các cái hành lang nhân đạo để cho phép thường dân ra xa cái vùng chiến địa. Câu hỏi lại được đặt ra qua kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam, chiến trường thường là cái nơi để giải quyết các cái cuộc, chấm dứt các cuộc hòa đàm, thì phải chăng ông Putin đang âm mưu dùng cái lợi thế quân sự để áp đảo thôn tính Ukraine trước khi ngừng chiến, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh, trong quá khứ thì khi mà Nga mà đánh ở Syria hay là ở Georgia năm 2008 cũng như các nơi khác, thì họ cũng nói rằng là Đỡ Thiên Hương Thảo lập ra cái hành lang nhân đạo. Nhưng cuối cùng là họ thật sự là cái hành lang nhân đạo là một cái để mà mắc thế giới. Và ông ta dùng cái hành lang nhân đạo đó để mà chuyển quân, tiếp vận và chuyển quân để củng cố thêm cái sức mạnh lực lượng của ông ta. Khi mà cái vấn đề hậu cần và tiếp liệu nó đang bị yếu đi. Thành ra do đó bây giờ ông ta đề nghị cái hành lang nhân đạo này, thì phía Ukraine cũng như là phía Tây Phương không nghĩ rằng là ông ta thật tình. Mà điều có thể mà chứng minh được là trong những ngày qua khi mà nói hành lang nhân đạo ở những thành phố ở phía nam của Ukraine, thì nói rằng mở hành lang nhân đạo nhưng mà thật sự là cái người dân cũng không có thể mà thoát ra được, bị khổ sở trong nhiều ngày qua. Thì cái hành lang nhân đạo mà ông Putin mở ra không phải thật sự là nhân đạo, mà là một cái âm mưu để mà ông củng cố, để tạo cái thế trên tranh về vấn đề quân sự. Và cái trên tranh về vấn đề quân sự này để ông tìm cách là coi như là nếu có thể phải bước ra khỏi cái cuộc chiến này, là bước ra khỏi trong cái lợi thế gọi là chiến thắng. Nhưng mà cho tới giờ phút này càng đấm chừng nào thì cho thấy là cái thế nó càng cái cơ hội gọi là để exit, tức là bước ra một cách vinh quang, thì càng nóng lại dần vậy, thưa anh.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào ngày mai.